Bài thứ ba, tập đế, Samyutta Dukkha. Mở đề: vì sao Phật nói khổ đế trước và tập đế sau? Trong khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhàm chán, ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới ta bà này, và không ai có thể an tâm, điềm nhiên sống trong cảnh ấy. Nhiều câu hỏi liền nảy ra trong đầu óc chúng ta: vì đâu sanh ra những nỗi khổ ấy? Ta có thể thoát ra khỏi móng vuốt của chúng để sống ở một cảnh giới đẹp đẽ hơn chăng? Và thoát ra bằng cách nào? Đó là những câu hỏi mà Đức Phật sẽ lần lượt giải đáp một cách tường tận ở ba phần: tập, diệt và đạo đế. Ngay trong phần tập đế này, Đức Phật giải đáp câu hỏi thứ nhất của chúng ta, là nói rõ nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật rất rành tâm lý của chúng sanh, nên mới nêu lên cái khổ trước, rồi mới nói cái nhân sau. Nếu vào ngay đầu Ngài nói: này các ngươi, hãy nghe ta nói rõ những nguyên nhân sanh ra đau khổ đây. Nếu Ngài bảo như thế, chắc chúng ta sẽ không chú ý nghe cho lắm. Vì chúng ta, mặc dầu là sống trong bể khổ, nhưng vì mê mờ, chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi khổ của cảnh ta bà đâu. Có nhiều khi chúng ta còn cho cảnh giới này là vui nữa là khác. Do đó, chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân phát sinh đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta đã ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ sở của chúng ta mới thấy sự băn khoăn khẩn cấp đi tìm đường tự giải cứu cho chúng ta. Và muốn tự giải cứu, tất cả chúng ta cần tìm xem vì đâu mà có đau khổ. Như vị lương y muốn trị bệnh, trước phải tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh. Nguyên nhân sinh bệnh khổ đau của chúng ta, Đức Phật gọi là tập đế. B lớn, chánh đề. Một La Mã định nghĩa: tập đế, tập là chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên. Đế là sự thật vững chắc, đúng đắn hơn cả. Tập đế là sự thật đúng đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã chứa nhóm, tích trữ lâu đời, lâu kiếp trong mọi chúng sinh. Đó là sự thật về cội gốc của sanh tử luân hồi, của bể khổ trần gian. Hai La Mã: nguyên nhân của đau khổ là những gì? Phật dạy: cội gốc của sanh tử luân hồi do các phiền não mê lầm, là những dục vọng xấu xa, những ý niệm sai quấy, làm não loạn thân tâm chúng ta. Phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000, 84.000. Nói hẹp lại thì có 10 phiền não gốc, gọi là căn bản phiền não. Do 10 phiền não gốc này mà sinh ra vô số phiền não ngành ngọn. Xin xem quyển Tu Tâm. 10 phiền não gốc là: một nhỏ, tham, nghĩa là tham lam. Tánh tham có động lực bắt ta phải dòm ngó, theo dõi những cái gì nó ưa thích, như tiền tài, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở, vân vân. Rồi nó xúi ta lập mưu này trước nọ để tầm kiếm cho được những thứ ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không có đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa. Được một muốn có 10, được 10 muốn có 100. Tham cho mình chưa đủ, còn tham cho bà con quyến thuộc và xứ sở của mình. Cũng vì tham mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng vì tham mà cha mẹ, vợ con xung đột. Cũng vì tham mà bè bạn chia lìa. Cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột sâu xé nhau. Cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao nhiêu sanh linh. Tóm lại, cũng vì tham mà nhân loại, chúng sinh chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những hại cho mình, cho người trong hiện tại mà cả đến tương lai nữa. Hai nhỏ, sân, nghĩa là nóng giận. Khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, như lòng tham không được toại nguyện, thì sân nổi lên như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế là mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay khí giới để hạ kẻ đã làm trái ý Phật lòng ta. Vì nóng giận mà cha mẹ, vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán. Vì nóng giận mà đồng bào trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường. Vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm chép: nhất niệm sân tâm khởi, bách vàng chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách Phật chép: nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sân. Nghĩa là một đốm lửa giận có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu là công lao, sự nghiệp mà nhân loại đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo nên. Ba nhỏ, si. Nghĩa là si mê, mờ ám. Si như là một tấm màn dày đặc, đen tối trùm lên trí huệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật, phán đoán được cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Do đó, ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, làm hại mình, hại người mà không hay. Vì si mà lòng tham trở thành không đáy. Bởi vì nếu người sáng suốt thấy cái tai hại của tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tánh tham. Vì si mà lửa sân tự do bùng cháy. Nếu người sáng suốt biết cái tai hại của lửa sân thì không để cho nó hoành hành như thế. Tổ sư đã dạy: bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm. Nói một cách dễ hiểu hơn: không sợ tham và sân, mà chỉ sợ si mê. Thật đúng như thế. Nếu tham sân nổi lên mà có trí sáng suốt ngăn chặn lại, thì tham sân không làm gì được. Nói một cách rốt ráo hơn: nếu đã có trí huệ sáng suốt thì tham sân không thể tồn tại được. Như khi đã có ánh sáng mặt trời lên thì bóng tối tất nhiên phải tự tan biến. Ba tánh tham sân si này Phật gọi là ba món độc, vì do chúng nó mà chúng sinh phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 4. Mạng. Nghĩa là tự nâng cao mình lên và hạ người khác xuống. Tự thấy mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người. Ý mình có tiền của, tài trí hay quyền thế mà dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp người dưới, lấn lướt người trên. Vì lòng ngã mạn cho mình là hơn hết nên chẳng chịu học hỏi thêm, không nghe lời nói phải. Do đó, làm nhiều điều lầm lẫn sai quấy, phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, phải chịu sanh tử luân hồi không bao giờ cùng. Mạng có bảy thứ. A nhỏ, mạng. Hơn người ít mà nghĩ mình hơn nhiều. B nhỏ, ngã mạng. Ý mình hay giỏi mà lấn lướt người. C nhỏ, quá mạng. Mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình mà cho là bằng. D nhỏ, mạng quá mạng. Người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người. D nhỏ, tăng thượng mạng. Chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. E nhỏ, ti liệt mạng. Mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít. R nhỏ, tà mạng. Người tu về tà đạo được chút ít thần thông, hoặc hiểu biết được đôi chút việc quá khứ vị lai, rồi khinh lướt người. Năm nhỏ, nghi. Nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Người nghi ngờ không làm nên được việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công việc. Đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay cả đối với mình, họ cũng không tự tin nữa. Đã không tự tin, họ còn gây hoang mang cho người chung quanh, làm cho người ta ngã lòng, thối chí. Đối với đạo lý chân chánh, họ cũng không hăng hái tin theo. Những pháp tu giải thoát và các điều phước thiện, họ do dự không làm. Nghi có ba phương diện: A nhỏ, từ nghi, nghĩa là nghi mình. Chẳng hạn như nghe Chư Tăng bảo tu hành sẽ được giải thoát, nhưng lại tự nghi rằng chẳng biết mình tu có được không. Vì lòng do dự nghi ngờ ấy nên không tu. B nhỏ, nghi pháp, nghĩa là nghi phương pháp mình tu. Chẳng hạn như nghe Kinh Di Đà nói người chí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về nước Cực Lạc. Nhưng họ lại nghi ngờ phương pháp ấy không biết có kết quả đúng như vậy không, do sự nghi ngờ đó mà không tu. C nhỏ, nghi nhân, nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy rằng làm lành sẽ được phước, làm ác sẽ bị tội, nhưng lại nghi rằng chẳng biết người này nói có thật không, do sự nghi ngờ ấy mà không làm. Tóm lại, tánh nghi ngờ làm cản trở sự tiến triển của mình, ngăn ngại mọi công tác hữu ích và làm cho cuộc đời không vượt ra khỏi cảnh tối tăm khổ sở. Sáu nhỏ, thân kiến, nghĩa là chấp thân ngũ ấm tứ đại giả hiệp này làm ta. Vì cái chấp sai lầm ấy nên thấy có một cái ta riêng biệt chắc thật không biến đổi, thấy cái ta ấy là riêng của ta, không dính dấp đến người khác và là một thứ rất quý báu. Vì tưởng lầm như thế nên kiếm món ngon vật lạ cho ta ăn, may sắm quần áo tốt đẹp cho ta mặc, lo xây dựng nhà cao cửa lớn cho ta ở, thâu góp thật nhiều của cải đất ruộng để dành cho ta dùng, kiếm công danh chức tước địa vị cho ta hãnh diện với mọi người. Do sự quý chuộng phụng sự cho cái ta ấy mà tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái ta khác, làm cho họ đau khổ vì ta, và thế giới trở thành một bãi chiến trường cũng vì cái ta. Bảy nhỏ, biên kiến, nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía. Có một thành kiến cực đoan. Biên kiến có hai lối chấp sai lầm lớn nhất là: A nhỏ, thường kiến, nghĩa là chấp rằng khi chết rồi cái ta vẫn tồn tại mãi, người chết sẽ sanh ra người, thú chết sẽ trở lại thú, thánh nhân chết trở lại làm thánh nhân. Do sự chấp ấy họ cho rằng tu cũng vậy, không tu cũng vậy, nên không sợ tội ác, không thích làm thiện. Lối chấp này đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. B nhỏ, đoạn kiến, nghĩa là chấp rằng chết rồi là mất hẳn. Đối với hạng người chấp đoạn kiến thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa, tội cũng không mà phước cũng chẳng còn. Họ không tin nhân quả luân hồi nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo tu nhân tích đức và đời cũng chết, hung hăng bạo ngược, tắt thở cũng không còn. Có người đối trước những cảnh buồn lòng nghịch ý, những chuyện tình duyên trắc trở, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả, nên họ đã không ngần ngại mượn chén thuốc độc hay dòng sông sâu để kích liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết. Lối chấp này kinh Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Tám nhỏ, kiến thủ, nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình. Kiến thủ có hai phương diện: A nhỏ, kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm của mình, hành vi của mình sai quấy, ý kiến của mình sai lầm, nhưng vì không đủ sáng suốt để nhận thấy nên cứ bảo thủ hành vi, ý kiến của mình, tự cho là hay, là giỏi, ai nói cũng chẳng nghe. B nhỏ, kiến thủ vì tự ái hay vì cứng đầu, biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng vì tự ái cứ bảo thủ cái sai cái dở của mình không chịu thay đổi. Như ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà nhưng cứ theo như thế mãi không chịu đổi. Họ cứ nói một cách liều lĩnh: xưa sao nay vậy, hay xưa bày nay làm. Hay như cha mẹ trước đã lỡ làm nghề tội lỗi, đến đời con cháu vẫn cứ bảo thủ nghề ấy không chịu thay nghề khác, Nói rộng ra trong thế giới, có một số đông người mặc dù thời thế đã cải đổi, tiến bộ mà họ vẫn cứ giữ lại những lề thói, cổ tục hủ bại mãi. Chẳng hạn như ở Việt Nam ta, đến bây giờ mà vẫn có những Phật tử hễ trong nhà có người chết là giết heo bò để cúng kiến, khi đưa đám tang gánh theo những con heo quay to tướng đi biểu diễn qua các đường phố. Mỗi khi tuần tự hay kỵ dỗ thì đốt giấy tiền vàng bạc, áo quần kho phướng, mỗi năm phải họp hội để cúng tế tà thần, ác quỷ, vân vân. Chấp chặt những hủ tục như thế đều thuộc về kiến thủ cả. Chính nhỏ với cấm thủ, nghĩa là làm theo lời răn cấm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng sự răn cấm này nhiều khi thật vô lý, mê muội, dã man, không làm sao đưa người ta đến sự giải thoát được. Thế mà vẫn có nhiều người tin và làm theo. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, có phái ngoại đạo lấy đá dằn bùn, đứng một chân giữa trời nắng, nằm chỗ bẩn thỉu, leo lên cao, nhảy xuống, gieo mình vào lửa, hay nhảy xuống sông trầm mình để được phước. Có đạo mỗi năm lại bắt tín đồ giết một người để tế thần. Hay như đạo của anh chàng vô não, phải giết 100 người lấy 100 ngón tay sâu làm chuỗi hạt mới đắc đạo. Những thứ cuồng tín như thế không làm cho cuộc đời sáng sủa mà còn làm đen tối, khổ đau thêm. Mười nhỏ tà kiến, nghĩa là chấp theo lối tà, không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình dôi, ông táo, xinh xăm, bói quẻ, buộc tôm, đeo niệp, coi sao, cúng hàng, vân vân. Nói rộng ra, cả bốn món chấp trên đều thuộc về tà kiến cả.